Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô tại Iraq. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án bạo động phi lý và tàn bạo chống lại các tín hữu Kitô tại Iraq. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin nhân dịp lễ các thánh hôm thứ Hai mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha lên án cuộc bạo động phi lý và tàn bạo chống lại những người vô phương tự vệ tại Iraq. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, một nhóm khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda đã xâm nhập vào nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syria tại trung tâm thủ đô Baghdad, bắt giữ làm con tin và cuối cùng sát hại hai linh mục, 35 tín hữu và gây thương tích cho 56 người khác. Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Iraq cho biết, về phía các lực lượng an ninh có 7 người chết và 15 người bị thương. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc bạo động phi lý và tàn bạo nhắm vào những người vô phương tự vệ đang họp nhau trong nhà Chúa là nơi của yêu thương và hòa giải. Đức Thánh Cha khẳng định, trước những vụ bạo động không ngừng xâu xé các dân tộc Trung Đông, một lần nữa tôi kêu gọi hòa bình. Cuộc bạo động xảy ra trong ngày áp lễ các thánh này là một trong những cuộc bạo động tàn bạo nhất nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq. Trong một tối hậu thư gửi cho giáo hội Copt Ai Cập, nhóm khủng bố Al-Qaeda yêu cầu nội trong 48 tiếng đồng hồ phải trả tự do cho hai người phụ nữ Hồi giáo mà họ cho là bị giam giữ trong các tu viện của nước này. Theo nhóm khủng bố, hai nữ tín hữu Kitô này đã trở lại Hồi giáo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Hossam Zaki, lên án cuộc thảm sát và nói rằng, Ai Cập hoàn toàn không muốn để cho danh nghĩa hay hoạt động của mình dính líu đến những hành động tội ác. Được biết, bà Camila Kehata và bà Wafa Constantine, hai người phụ nữ Ai Cập được nhắc đến trong tối hậu thư gửi cho giáo hội Copt Ai Cập, là vợ của hai linh mục Copt. Sự kiện hai người phụ nữ này gia nhập Hồi giáo đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ai Cập. Một bà mất tích năm 2004 và một bà vào tháng 7 vừa qua. Sự kiện này khiến nhiều người cho rằng hai phụ nữ này đã xin trở lại Hồi giáo hoặc bị giáo hội Copt cầm giữ. Tin Brazil. Mặc dù gặp sự chống đối của giáo hội, ứng cử viên ủng hộ phá thai tại Brazil đã đắc cử tổng thống. Với 56% số phiếu, bà Dilma Rousseff đã đắc cử trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Năm 2007, với tư cách là Thủ tướng Brazil, bà Rousseff đã từng kêu gọi hợp pháp hóa phá thai tại quốc gia có đông người công giáo nhất thế giới này. Lập trường ủng hộ phá thai của bà Rousseff đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau trong hàng giáo phẩm Brazil. Dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục São Paulo, các đức giám mục vùng 1 miền Nam Brazil đã kêu gọi người công giáo đừng bỏ phiếu cho bà Rousseff. Nhưng dạo đầu tháng 10 vừa qua, Hội đồng giám mục Brazil đã khẳng định rằng Hội đồng giám mục không kêu gọi bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào, mà chỉ nhắc lại rằng chọn lựa là một hành động lương tâm và tự do của mỗi công dân. Trong một tuyên ngôn, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Brazil giải thích rằng, đứng trước một trách nhiệm vô cùng lớn lao, các đức giám mục kêu gọi người Công giáo hãy xét đến các tiêu chuẩn luân lý, nhất là sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống, gia đình, tự do tôn giáo và phẩm giá con người. Ba vị giám mục thuộc vùng một miền Nam Brazil đã từng bị đe dọa giết chết. Đức cha Gerardo Lirio Roca, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, đã lên án hành động đe dọa này. Ngài nhấn mạnh rằng, các đức giám mục đều có chung lập trường là bảo vệ và tôn trọng sự sống. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm giám mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng, thật là hoàn toàn sai lầm và ảo tưởng khi bênh vực các quyền chính trị, kinh tế hay xã hội, mà lại không bênh vực quyền sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, nói đến những người yếu kém nhất, thì ai là người vô phương tự vệ hơn một thai nhi hay một bệnh nhân trong tình trạng hôn mê? Trong những tuần lễ vừa qua, bà Rousseff đã công khai cam kết rằng bà sẽ không đề nghị thay đổi luật chống phá thai tại Brazil. Là một du kích quân trong phong trào Marxist, bà Rousseff đã từng bị chế độ quân phiệt tra tấn. Nhưng nữ tổng thống Brazil đầu tiên này vẫn xem lễ trên màn ảnh truyền hình. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố tài liệu hướng dẫn các giáo xứ tham dự buổi canh thức toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi. Được biết, buổi canh thức toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi sẽ được tổ chức vào tối Chủ nhật ngày 27 tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Trong một thông cáo, Văn phòng Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bênh vực sự sống viết rằng, sự sống con người sắp chào đời đang bị tấn công bằng hàng ngàn cách thế khác nhau. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, kể từ khi tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết hợp pháp hóa hành động phá thai, đã có trên 50 triệu thai nhi bị sát hại vì nạn phá thai. Thông cáo của Ủy ban về các hoạt động bênh vực sự sống con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng khẳng định rằng, nhân danh khoa học, cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người sát hại con người trong những hoàn cảnh sớm nhất. Các kỹ thuật sinh sản, hủy hoại hay cho đông lạnh vô thời hạn nhiều mạng sống con người. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề nghị các giáo xứ tổ chức hát kinh chiều, chầu phép lành, lần chuỗi và kiệu Đức Mẹ. Tin Manila. Hàng triệu người phi luật tân đổ xô đến các nghĩa trang để tưởng niệm người quá cố. Ngày 1 tháng 11, lễ Chư Thánh là ngày nghỉ lễ tại quốc gia có đông người Công giáo nhất Á Châu này. Đức ông Pedro Quitorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi luật tân, nói rằng, trong tổng giáo phận Manila, các linh mục hy sinh ngày nghỉ để dâng thánh lễ và ra nghĩa trang làm phép mộ. Ngoài ra, một vị giám mục nước này cũng nhân dịp này kêu gọi người dân nên tránh xả rác. Đức cha Deo Gracias Iniguez, giám mục Calucan, ngoại ô Manila, kêu gọi dân chúng hãy nhớ và cầu nguyện cho người thân đã qua đời như thế nào, để không làm cho vấn đề rác thêm trầm trọng hơn. Mặc dù có đến hàng triệu người dân tại thủ đô Manila đổ xô đến các nghĩa trang trong ngày 1 tháng 11 vừa qua, nhưng ngoài một vài vụ kẹt xe, trật tự an ninh đã không bị xáo trộn. Riêng Tổng thống Aquino và các chị em của ông chỉ đi viếng mộ song thân của họ tại nghĩa trang Manila Memorial Park vào ngày 2 tháng 11 vừa qua. Tổng thống Aquino đã từ chối tuyên bố ngày 2 tháng 11 là ngày nghỉ. Tin Roma. Các tu sĩ tại Roma đã tổ chức một cuộc chạy việt dã hôm lễ các thánh 1 tháng 11 vừa qua để thăng tiến thể thao nơi giới trẻ và gây quỹ cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Pakistan. Cuộc chạy việt dã có tên là Chạy Việt Dã Các Thánh, được Hội Marathon Roma, các câu lạc bộ thể thao và các nhà bảo trợ tổ chức để gây quỹ từ thiện. Cha Orlando Danle Pesce, Chủ tịch Sáng hội Đông Bosco Thế giới, nói rằng đây là một cách mừng lễ các thánh có ý nghĩa. Tham dự cuộc chạy việt dã với sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã bắt đầu từ quảng trường Thánh Pio thứ 12 và kết thúc tại quảng trường Thánh Phêrô. Có trên 3.000 vận động viên ghi danh tham dự. Mỗi người đóng lệ phí ghi danh khoảng 10 Mỹ Kim. Năm nay, số tiền quyên được sẽ được gửi qua Pakistan để giúp đỡ các nạn nhân bị lũ lụt. Trong những năm trước, số tiền quyên được từ các cuộc chạy việt dã này đã được gửi đến Sri Lanka để giúp đỡ các thiếu niên bị cưỡng bách cầm súng và một trung tâm huấn nghệ của dòng Đông Bosco tại Congo. Tin Nan Trang, Trung Quốc. Giáo phận Nan Trang, tỉnh Jiangxi, miền Đông Nam Trung Quốc, có tân giám mục phó. Cha John Baptist Ni Su Wang, tổng đại diện giáo phận, đã được phong chức giám mục phó giáo phận Nan Trang hôm 31 tháng 10 vừa qua. Đức Cha Li cho biết, Ngài sẽ cố gắng liên kết cộng đồng giáo hội công khai với giáo hội thầm lặng tại đây. Đức Tân giám mục phó giáo phận Nan Trang cho biết, cộng đồng giáo hội công khai không có liên lạc nhiều với cộng đồng giáo hội thầm lặng tại Zhujiang, hiện đang được đặt dưới sự cai quản của Đức Cha Thomas Yang Jingmu, 91 tuổi. Năm 1985, giáo quyền của cộng đồng giáo hội công giáo đã liên kết Nan Trang, Zhujiang và ba giáo phận khác để thành lập giáo phận Jiangxi. Hiện nay, mỗi cộng đồng, công khai lẫn thầm lặng, đều có khoảng 40 linh mục phục vụ cho 100.000 tín hữu trong toàn tỉnh. Đã có khoảng 1.000 tín hữu tham dự lễ tấn phong giám mục của Đức Cha Li tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Nan Trang. Thánh lễ truyền chức do Đức Cha Joseph Li San, giám mục Bắc Kinh, chủ sự. Đức Tân giám mục cam kết đi theo con đường của nhà thừa sai người Ý nổi tiếng là cha Matteo Ricci vào thế kỷ thứ 16 và 17. Cha Ricci là người đã đưa đạo công giáo vào tỉnh Jiangxi năm 1595. Đức Cha Li sinh năm 1956 tại tỉnh Shanxi, Bắc Trung Quốc. Ngài đã theo học tại Chủng viện Bắc Kinh và chịu chức linh mục năm 1992. Trước khi về Nan Trang, Ngài đã phục vụ tại Shanxi và vùng Nội Mông tự trị. Sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận và được các linh mục trong giáo phận đồng thanh bầu làm giám mục hồi năm 2009. Tin Jakarta, Indonesia. Giáo hội Công giáo tại Indonesia tổ chức Đại hội Người Công giáo lần thứ ba. Đại hội Công giáo Indonesia lần thứ ba được tổ chức tại Bogor, Tây Java, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 11. Khoảng 350 người gồm giám mục, linh mục, sư huynh, nữ tu và đại diện giáo dân từ 37 giáo phận trên toàn quốc về tham dự đại hội. Trong một cuộc họp báo tại Jakarta hôm 30 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Martinus Dogma Situmorang, giám mục Ba Đăng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng, người công giáo tin là họ đang thực thi sứ mệnh làm cho đức tin có ý nghĩa hơn và hữu ích cho người khác. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, đại hội muốn lắng nghe những cách thế, qua đó người công giáo đã củng cố đức tin của mình trước những người đồng bào rất đa diện. Ngài cũng cho rằng, chủ nghĩa duy vật và sự thiếu lương tâm đã làm thiệt hại cho nền văn hóa Indonesia. Nhắc đến công tác cứu trợ của người công giáo trong các thiên tai vừa qua, Đức cha Situ Morang cũng nói rằng, người Công giáo đã học được tình liên đới từ các tai họa. Ngoài đại diện Công giáo, một số đại diện của Phật giáo và Hồi giáo cũng được mời đến chia sẻ những suy nghĩ về giáo hội Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô tại Iraq do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ thảm sát 201 và 37 tín hữu Kitô tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Nghi lễ Syria ở trung tâm thủ đô Baghdad, Iraq hôm Chủ nhật vừa qua đã gây kinh hoàng khắp thế giới. Trong buổi đọc kinh truyền tin lễ Chư Thánh hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã gọi đây là một cuộc bạo động phi lý và tàn bạo. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các tín hữu Kitô Iraq là những người liên tục bị tấn công trên chính quê hương của mình. Ngài kêu gọi các linh mục và giáo dân hãy vững tâm trông cậy và kêu gọi cộng đồng thế giới khẩn cấp tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông. Cùng với Đức Thánh Cha, các giáo hội Kitô khác và nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lên án cuộc bạo động này. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, chiều Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, một nhóm khủng bố thuộc phong trào Al-Qaeda đã đột nhập vào nhà thờ chính tòa Công giáo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Nghi lễ Syria tại Baghdad, vào lúc có hàng trăm tín hữu đang tham dự lễ chiều Chủ nhật. Những kẻ khủng bố đã cho một chiếc xe bom nổ chọc theo con đường phía trước tòa nhà thị trường chứng khoán Baghdad, khiến cho ít nhất hai người thiệt mạng. Sau đó họ tấn công vào nhà thờ và sát hại thêm hai người khác nữa. Những kẻ tấn công tự nhận là thành viên của tổ chức Cộng hòa Hồi giáo Iraq, một nhóm bị tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Họ đã bắt giữ hai linh mục và một số giáo dân làm con tin. Các lực lượng an ninh Iraq đã tấn công vào nhà thờ chính tòa. Cuộc đụng độ đã khiến cho hai linh mục và nhiều người bị thiệt mạng, kể cả những kẻ khủng bố và các lực lượng an ninh. Đức cha Inya Joseph Đệ Tam Jonam, thượng phụ Công giáo Syria, đang ở Canada khi xảy ra cuộc bạo động. Hôm thứ Hai vừa qua, trên đường trở về Baghdad, Ngài đã gửi một điện thư cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS. Trong điện thư, Đức Thượng phụ Jonan đã than phiền về tình trạng thiếu an ninh tại các nơi thờ phượng của tín hữu Kitô. Ngài kêu gọi các phe phái tại Iraq hãy vượt qua quyền lợi cá nhân và tôn giáo để xây dựng công ích cho người dân đã bầu chọn họ. Đức Thượng phụ Công giáo Syria cho biết hiện chỉ còn vài nhà thờ và một số cơ sở Kitô tại Baghdad. Do đó, bảo vệ an ninh cho những nơi này không phải là điều không thể làm được. Ngài nói rằng, chính phủ không đáp ứng với nhu cầu an ninh của các giáo hội như đang được mong muốn và chờ đợi. Theo Đức Thượng phụ Jonan, trong khi các tín hữu Kitô Iraq bị tàn sát ngay trong nhà và các giáo đường, thì thế giới tự cho là tự do lại đứng nhìn một cách dửng dưng. Họ chỉ đáp ứng theo những gì được xem là đúng về phương diện chính trị và có lợi về kinh tế mà thôi. Đức Thượng phụ gọi đây là một thái độ giả hình. Đức Thượng phụ Jonan đã từng làm giám mục của giáo phận thuộc Nghi lễ Syria tại New Jersey, đặc trách về các tín hữu thuộc kỳ lễ này tại Hoa Kỳ và Canada. Năm 2009, Ngài được bầu làm Thượng Phụ của Giáo hội Syria. Đức Thượng Phụ Jonan yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Nhân quyền Thế giới và Liên minh các quốc gia Ả Rập hãy lên án cuộc bạo động và có hành động thích đáng để bảo vệ các tín hữu Kitô vô tội khỏi bị tàn sát dã man vì niềm tin của họ tại Iraq và một số nước Trung Đông. Về phần mình, trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm 31 tháng 10 vừa qua, Đức cha Silemon Guaduni, giám mục phụ tá giáo phận Bada thuộc nghi lễ Kande cho biết có ít nhất một em bé bị sát hại trong cuộc bạo động vừa qua. Trong khi xảy ra cuộc vây hãm, Đức cha Guaduni đã xin các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa cho những kẻ khủng bố biết quan tâm đến trẻ em, phụ nữ và những người vô tội. Trong thời gian xảy ra cuộc vây hãm, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng nói với các ký giả rằng các tín hữu Kitô tại Iraq đang sống trong một tình trạng vô cùng khó khăn. Các đức giám mục Iraq vừa mới tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới đặc biệt về Trung Đông tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 vừa qua. Trong Thượng hội đồng, các nghị phụ đã nhấn mạnh đến những thách đố và các tín hữu Kitô tại Trung Đông đang phải đương đầu. Riêng các đức giám mục Iraq nói rằng, các cuộc bắt cóc để đòi tiền chuộc, các cuộc đánh bom các nhà thờ và các cơ sở khác của Kitô giáo, và nói chung, tình trạng thiếu an ninh đã khiến cho cuộc sống của cộng đồng Kitô trở nên dễ bị tổn thương, đến độ trong 7 năm vừa qua, nhiều người đành phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống an toàn hơn. Trong Thượng hội đồng, ít nhất có một vị giám mục đã nêu lên vấn đề về những cuộc tấn công có hệ thống nhằm trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Syria tại Baghdad và 4 nhà thờ khác đã từng là điểm nhắm của một loạt các cuộc đánh bom ngày 1 tháng 8 năm 2004, khiến cho 15 người bị thiệt mạng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Công giáo Việt Nam khi hiện diện và đồng hành sẽ không thiếu một đội ngũ trí thức tầm cỡ đi đầu, vừa tri thức trong đạo, vừa tri thức ngoài đời như Thánh Agostino, là những ước mong của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần thể hiện qua bài viết Suy nghĩ về tri thức. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết. Thánh Agostino là một giám mục Phi Châu, đứng đầu một giáo phận nhỏ thuộc Phi Châu. Ngài sống từ năm 354 đến năm 430. Như thế, lịch sử thánh nhân thuộc về một địa lý nhỏ và một thời gian đã xa. Thế nhưng, Ngài đã ảnh hưởng sâu rộng trên khắp toàn cầu và qua mọi thời đại. Nguyên nhân ảnh hưởng là do trình độ trí thức của Ngài, trí thức trong tư tưởng và trí thức trong đời sống. Tư tưởng của Thánh Agostino để lại trong 252 cuốn sách lớn nhỏ, 509 bài giảng đủ loại và 207 lá thư xa gần. Những tư tưởng bất hủ của Ngài thường được trích từ 3 cuốn sách nổi tiếng của Ngài, đó là Những Thú Nhận, Thành Trì của Thiên Chúa và về Chúa Ba Ngôi. Nội dung tư tưởng phần lớn tập trung vào ba lĩnh vực: triết học, thần học và linh đạo. Hình thức Ngài dùng để diễn tả nội dung là rất phong phú, tất cả đều mang dấu ấn của một người học cao về văn chương và hùng biện. Đọc những tác phẩm của Thánh Agostino, người nghiên cứu thấy phần mà Ngài nhận được bởi người khác là rất đa dạng, phần mà Ngài tự suy nghĩ ra là rất sâu sắc. Ngài đã là giáo sư ở Carthage, ở Rome và ở Milan. Ngài có quan hệ mật thiết với nhiều bạn bè tri thức, trong đó có Thánh Ambrosio. Trí thức của Thánh Agostino được nhận thấy ở điểm chung này là say mê đi tìm sự thật, lẽ phải và đức khôn ngoan, đối tượng là Thiên Chúa và con người. Sau khi đã mãi miết đi tìm ở các trường phái, các trường học, các học giả, Thánh Nhân đã đi tìm nơi Đức Kitô. Ngài thú nhận là chỉ Đức Kitô mới cho Ngài thấy rõ sự thật, lẽ phải và sự khôn ngoan. Chỉ Đức Kitô mới là thầy chỉ cho Ngài thấy con đường phần rỗi. Đức Kitô dạy Ngài qua gương đạo đức của mẹ Ngài là Thánh Monica, qua lời Chúa và trong nội tâm sâu thẳm của Ngài. Ngài ghi lại tất cả cuộc đời thăng trầm của Ngài một cách rất khiêm nhường. Với những tư tưởng trí thức trộn vào những kinh nghiệm bản thân, Thánh Agostino đã phản bác các bề rối một cách tri thức và đạo đức. Ngài đã lập cộng đoàn tu viện ở Tagaste, đã sống đời mục vụ khi làm giám mục ở Hippone. Tại đây, Ngài cũng đã trí thức trong lối sống của Ngài. Nhận ra trình độ tri thức trong lĩnh vực tư tưởng thì tương đối dễ. Nhưng nhận ra trình độ tri thức trong lĩnh vực đời sống thì không luôn dễ. Không dễ, nhưng vẫn nhận ra được nếu dựa vào tiêu chuẩn sau đây, đó là biết phân định cái đúng, cái sai, biết chọn lựa điều nào tốt, điều nào trước, điều nào nên. Với tư cách là người mục tử và thầy dạy, Thánh Agostino phân định người nào đi lên, kẻ nào đi xuống trên đường đạo đức theo thái độ của họ đối với ba đối tượng này, đó là tạo vật, bản thân và Thiên Chúa. Người nào không dính bén tạo vật, trở về với mình và vượt qua mình để tìm kiếm Chúa, người đó được kể là người đi lên. Trái lại, kẻ nào bỏ xa Chúa theo ý mình để bám vào tạo vật, kẻ đó là kẻ đi xuống. Theo Thánh Agostino, đi xuống thì tự mình làm, còn đi lên thì phải nhờ đến ơn Thánh Chúa. Căn cứ vào các thái độ đó, người mục tử đánh giá được tình trạng thiêng liêng của từng con chiên, từng cộng đoàn đức tin, từng hoạt động tôn giáo. Một chọn lựa đã được Thánh Agostino hay nhắc tới đó là đời sống bên trong hơn đời sống bên ngoài. Chúa Giêsu xưa khi còn ở trần thế đã lo cho đời sống bên ngoài của con người, nhưng lo cho đời sống bên trong còn nhiều hơn. Trong một vụ, Thánh Agostino lo cho đời sống bên ngoài của con chiên bằng nhiều cách, nhất là bằng cách dạy bảo, cảnh báo và khuyên răn. Nhưng điều quan trọng hơn Ngài luôn cố gắng đó là lo cho con chiên đi vào nội tâm của mình để gặp gỡ Đức Kitô. Trong cố gắng ấy, Ngài thường nhấn mạnh đến đời sống phục vụ trong yêu thương, tình nghĩa theo gương Đức Kitô. Chính Đức Kitô mới là đấng dạy dỗ nội tâm và đổi mới con người bên trong. Vì thế, mục đích sau cùng mà Ngài nhắm tới trong mọi bài giảng là dẫn con người đến với Đức Kitô. Có thể nói, những phân định và chọn lựa trên đây phải được coi là rất trí thức. Áp dụng vào đời sống bản thân là việc trí thức, áp dụng vào đời sống mục vụ cũng là việc trí thức. Thánh Agostino là niềm tự hào của giáo phận Hippone, của Hội Thánh Phi Châu, của Hội Thánh Toàn Cầu. Nếu nhìn Hội Thánh Việt Nam qua gương trí thức của Ngài, chúng ta sẽ thấy chúng ta còn nhiều điều phải cố gắng thêm. Bước đầu của tri thức là biết nhận thấy vấn đề. Trong lĩnh vực tư tưởng cũng như lĩnh vực đời sống, trí thức vẫn là một tiếng gọi. Dù đối thoại, dù đối kháng, chúng ta cần phải có trí thức, nhất là trí thức phúc âm. Những chọn lựa đạo đức nếu thiếu chiều sâu trí thức sẽ khó có thể làm cho Chúa được vinh quang trên đất nước Việt Nam hôm nay một cách hữu hiệu và lâu bền. Trên đất nước Việt Nam hôm nay và ngày mai, trí thức đang và sẽ phát triển ở mọi tầng lớp. Trí thức cũng đang được khát khao ngay ở thôn quê bình dân nghèo túng. Ước mong Công giáo Việt Nam khi hiện diện và đồng hành sẽ không thiếu một đội ngũ trí thức tầm cỡ đi đầu, vừa trí thức trong đạo, vừa trí thức ngoài đời. Khối trí thức ấy sẽ sát cánh kề vai với các trí thức xã hội để cùng với tất cả đồng bào xây dựng quê hương chung là Việt Nam mến yêu của chúng ta. Chúng ta thành khẩn dâng lên Chúa mong ước trên đây với tâm tình cầu nguyện thiêm cung. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bức thư Đức Thánh Cha gửi cho các chúng sinh. Nơi phần thứ nhất này, Đức Thánh Cha đã mô tả những yếu tố của đời sống tu đức của chúng sinh. Ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Thiên Chúa. Cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, sống bí tích thánh thể và siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối, nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân. Hôm nay, chúng ta theo dõi tiếp phần thứ hai của bức thư này. Đức Thánh Cha nói về thời gian sống trong chủng viện, như là thời kỳ học hỏi để trưởng thành. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thời gian ở chủng viện cũng là và trên hết là thời gian học hành. Đức tin Kitô có một chiều kích lý trí và trí tuệ rất thiết yếu. Nếu không có chiều kích này, thì đức tin sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Thánh Phaolô nói về một hình thức giáo dục mà chúng ta được ủy thác trong bí tích rửa tội, nơi thư Roma chương 6 câu 17. Tất cả các bạn đều biết lời Thánh Phaolô được các nhà thần học thời Trung Cổ coi như là lời chứng minh một nền thần học hợp lý trí và được soạn thảo một cách khoa học. Đó là lời trích từ thơ thứ nhất Phaero chương 3 câu 15. Luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi anh chị em về lý do tại sao anh chị em hy vọng. Học biết khả năng mang lại những câu trả lời như thế chính là một trong những mục đích chính của những năm ở chủng viện. Tôi chỉ có thể tha thiết xin các bạn, hãy học hành nghiêm túc, hãy tận dụng những năm học hành. Các bạn sẽ không hối hận về điều này. Có lẽ, nhiều khi các môn học có vẻ rất xa rời đời sống Kitô thực tế và việc mục vụ. Nhưng thật là hoàn toàn sai lầm khi luôn luôn đặt vấn đề thực dụng. Điều này có giúp ích cho tôi sau này hay không? Điều này có lợi ích thực tế và thực dụng mục vụ hay không? Điều đúng đắn là không phải chỉ học những gì hiển nhiên là hữu ích, nhưng cần phải biết và hiểu cơ cấu nội tại của đức tin trong toàn thể, để đức tin trở thành câu trả lời cho những thắc mắc của con người. Xét về bề ngoài, con người thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng xét cho cùng, họ vẫn không thay đổi. Vì thế, điều quan trọng là đi xa hơn những vấn nạn thay đổi nhất thời, để hiểu những vấn đề thực sự là cơ bản, và như thế cũng hiểu được những câu trả lời như câu giải đáp thực sự. Điều quan trọng là biết rõ toàn bộ Kinh Thánh trong sự thống nhất của Cựu và Tân Ước, sự hình thành các bản văn, đặc tính văn thể của chúng, sự cấu thành từ từ, cho đến khi hợp thành sổ bộ các sách thánh, sự thống nhất năng động nội tại của các văn bản Kinh Thánh, không ở trên mặt ngoài, và chỉ có sự thống nhất ấy mới mang lại cho tất cả và từng văn bản ý nghĩa trọn vẹn. Điều quan trọng là biết các giáo phụ và các đại công đồng, trong đó giáo hội đã hấp thụ, suy tư và tin những lời xác quyết nồng cốt của Kinh Thánh. Tôi có thể tiếp tục nói thêm rằng, điều mà chúng ta gọi là tín lý, đó là cách thức hiểu nội dung đức tin trong toàn bộ thống nhất và cả trong sự đơn thuần của chúng. Mỗi điều đơn độc, xét cho cùng, chỉ là sự triển khai niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất, đến đã và đang tự biểu lộ cho chúng ta. Tôi không cần nói minh thị về tầm quan trọng của việc biết rõ những vấn đề thiết yếu của thần học luân lý và đạo lý xã hội công giáo. Ngày nay, thần học đại kết cũng rất quan trọng. Hiển nhiên, cần hiểu biết các cộng đoàn Kitô khác. Cũng vậy, cần phải có một định hướng căn bản về những tôn giáo lớn, và không quên triết học. Hiểu biết sự tìm kiếm của con người và những vấn đề được đặt ra, mà đức tin có thể mang lại một câu trả lời cho những vấn đề ấy. Nhưng các bạn cũng hãy học hiểu và hãy yêu mến giáo luật trong sự cần thiết nội tại của nó và trong những hình thức áp dụng thực tế. Một xã hội không có luật sẽ là một xã hội thiếu các quyền. Luật là một điều kiện của tình yêu. Ở đây, tôi không muốn tiếp tục liệt kê, nhưng chỉ muốn nhắc lại rằng, các bạn hãy yêu mến việc học thần học và theo đuổi việc học với một sự nhạy cảm chú ý, để đặt thần học ăn rễ sâu trong cộng đồng sinh động của giáo hội. Với uy tín của mình, giáo hội không phải là một trục chống lại khoa thần học, nhưng là điều mà thần học giả thiết phải có. Nếu không có giáo hội tin tưởng, thì thần học không còn là chính mình nữa, và trở thành một mớ các khoa học khác nhau mà không có sự thống nhất nội tại. Những năm ở chủng viện cũng phải là một thời kỳ trưởng thành về nhân bản, để là linh mục, là người phải tháp tùng tha nhân trong suốt hành trình cuộc sống và cho đến cánh cửa sự chết. Điều quan trọng là linh mục phải đặt trong vị thế quân bình con tim và trí tuệ, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn, và linh mục phải toàn vẹn là con người. Chính vì thế, truyền thống Kitô vẫn luôn liên kết các nhân đức đối thần với các nhân đức trụ, phát xuất từ kinh nghiệm con người và từ triết học, và nói chung là truyền thống luân lý đạo đức lành mạnh của nhân loại. Thánh Phaolô đã nói rất rõ về điều đó với các tín hữu thành Philippe như sau: Hỡi anh em, tất cả những gì là chân thật, cao thượng, công chính, tinh tuyền, dễ thương, đáng tôn trọng. Tất cả những gì là tốt trong nhân đức và lời khen ngợi của con người, đó là điều phải làm cho anh em quan tâm. Thư Philippe chương 4 câu 8. Sự hội nhập phái tính trong toàn bộ nhân cách cũng thuộc vào bối cảnh này. Tính dục là một món quà của đấng tạo hóa, nhưng cũng là một trách vụ có liên hệ tới sự phát triển con người. Khi tính dục không được hội nhập vào con người, nó sẽ trở thành một cái gì tầm thường và đồng thời phá hoại. Chúng ta thấy điều đó trong xã hội chúng ta qua nhiều ví dụ. Gần đây, chúng ta phải rất đau lòng mà nhận thấy rằng, có những linh mục đã làm biến thái sứ vụ của mình vì lạm dụng tính dục trẻ em và người trẻ. Thay vì dẫn đưa những người trẻ ấy đến sự trưởng thành nhân bản và trở nên mẫu gương cho họ, thì các linh mục đó, qua sự lạm dụng, đã tạo ra sự phá hủy mà chúng ta cảm thấy rất đau đớn và rất lấy làm tiếc. Vì tất cả những điều ấy, có thể nhiều người, và có thể là cả các bạn nữa, cũng muốn biết xem có nên trở thành linh mục hay không, và con đường độc thân có hợp lý như cuộc sống của con người hay không. Tuy nhiên, sự lạm dụng là điều phải bị tuyệt đối lên án. Nhưng nó không thể làm mất uy tín sứ vụ của linh mục. Sứ vụ này vẫn cao cả và tinh tuyền. Tạ ơn Chúa, tất cả chúng ta đều biết những linh mục có sức thuyết phục, đầy đức tin. Các vị làm chứng rằng, trong bậc sống ấy, và nhất là trong đời sống độc thân, người ta có thể đạt tới một sự nhân bản chân thực, tinh tuyền và trưởng thành. Nhưng những gì đã xảy ra phải làm cho chúng ta cảnh giác và chú ý hơn, nhất là để tự xét kỹ lưỡng bản thân mình trước mặt Chúa. Trên con đường linh mục, để hiểu xem đó có phải là ý Chúa muốn cho tôi hay không. Các cha giải tội và các bề trên của các bạn có trách vụ tháp tùng và giúp đỡ các bạn trong hành trình phân định này. Thực hành các nhân đức nhân bản cơ bản là một yếu tố thiết yếu trong con đường của các bạn, luôn hướng nhìn về Thiên Chúa, đến từ biểu lộ trong Chúa Kitô. Và hãy luôn để cho Chúa tái thanh tẩy. Ngày nay, sự khởi đầu ơn gọi thường khác nhau hơn so với quá khứ. Quyết định trở thành linh mục ngày nay thường nảy sinh từ một kinh nghiệm nghề nghiệp đã làm ở ngoài đời. Quyết định ấy thường chín mùi trong cộng đoàn, đặc biệt trong các phong trào vốn tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ cộng đồng với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Một kinh nghiệm tinh thần và một niềm vui trong việc phục vụ đức tin. Quyết định cũng chín mùi trong những cuộc gặp gỡ hoàn toàn bản thân với sự cao cả và lầm than của con người. Như thế, các ứng sinh linh mục thường sống trên các đại lục rất khác nhau về tinh thần. Có thể khó nhận ra những yếu tố chung của những người sẽ được sai đi và hành trình tinh thần của họ. Chính vì điều ấy mà chúng viện thật là quan trọng như một cộng đồng lữ hành vượt lên trên những hình thức linh đạo khác nhau. Các phong trào cũng là một điều tuyệt vời. Các bạn biết, tôi đánh giá rất cao các phong trào và quý mến họ như một hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội. Nhưng họ phải được đánh giá theo cách thức họ cởi mở đối với thực tại công giáo chung, với đời sống của giáo hội duy nhất và chung của Chúa Giêsu Kitô, với đời sống của giáo hội duy nhất và chung của Chúa Kitô. Tuy có nhiều khác biệt nhưng vẫn là một. Chủng viện là thời kỳ các bạn học hỏi với người khác và học hỏi lẫn nhau. Trong đời sống chung, nhiều khi có thể khó khăn, nhưng các bạn phải học thái độ quảng đại và bao dung. Không những bằng cách chịu đựng lẫn nhau, nhưng còn làm cho nhau được thêm phong phú, đến độ mỗi người có thể đóng góp năng khiếu riêng của mình cho tập thể. trong khi tất cả đều phục vụ cùng một giáo hội, cùng một Chúa. Nhất là trường học dạy bao dung, chấp nhận và cảm thông lẫn nhau trong thân mình duy nhất của Chúa Kitô, thuộc vào số những yếu tố quan trọng trong những năm của các bạn ở chủng viện. Các chủng sinh thân mến, qua những dòng này, tôi đã muốn tỏ cho các bạn thấy tôi đã nghĩ nhiều đến các bạn trong thời kỳ khó khăn này, và gần gũi các bạn dường nào trong kinh nguyện. Các bạn cũng hãy cầu nguyện để tôi có thể chu toàn sứ vụ của tôi bao lâu Chúa muốn. Tôi phó thác hành trình của các bạn chuẩn bị tiến lên chức linh mục cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria. Nhà của mẹ đã từng là một trường học đầy thiện ích và ân phúc. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho tất cả các bạn. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, qua hai lần phát thanh, quý vị và các bạn đã được dịp theo dõi trọn cả thư của Đức Thánh Cha gửi cho các chúng sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đã thương chọn con để giờ đây con hiến dâng cuộc đời, tình ngài đỡ nâng con, tình ngài ủi an con bước đi trong tình cha, con sướng vui đi về nhà cha. Cả là hồng ân để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên dù đời con đâu có công chi, bao nhiêu năm tháng qua tình ngài thương vẫn luôn tràn hòa. Còn bao nỗi gian, còn đang nỗi gian, tình ngài thương vẫn miên man. Vẫn con ngước trông lên trời, thân xin một đời muôn hồng ân Chúa ban.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng chữ thật lạnh lùng, không có cha, được ghi trong hồ sơ rửa tội và danh từ con lai hay vết tích cuộc chiến là những từ ác cảm mà những người thuần chủng gán cho những người mang hai dòng máu. Và Martin de Porres là những đứa bé nằm trong số phận này. Như bao người khác, Martin đã có thể trở nên một con người cay đắng. Nhưng ngược lại, ngay từ nhỏ, Martin đã có lòng thương người đặc biệt, nhất là những người nghèo và bị xã hội khinh miệt. Ngài là đứa con bất hợp pháp của một nhà quý tộc Tây Ban Nha ở Lima, Peru, và một phụ nữ Panama. Thánh Martin giống mẹ nên có nước da đen, và điều này làm cho cha ngài khó chịu. Do đó mãi 8 năm sau, ông mới chịu nhận Martin là con. Sau khi sinh đứa thứ hai, ông bỏ rơi gia đình. Martin lớn lên trong cảnh nghèo nàn, thuộc giai cấp bần cùng của xã hội Lima. Năm 12 tuổi, mẹ ngài cho ngài theo học nghề cắt tóc và tiểu phẫu, nên ngoài việc cắt tóc, ngài còn biết cách lấy máu, một sự chữa trị rất phổ thông thời ấy, biết chăm sóc vết thương và biết chích thuốc. Sau vài năm hành nghề, Martin xin vào dòng Đa Minh làm người giúp việc, vì ngài cảm thấy không xứng đáng để làm thầy dòng. Sau 9 năm, gương mẫu đời sống cầu nguyện và hạ mình, bác ái và khiêm nhường của ngài khiến cộng đoàn phải yêu cầu ngài khấn trọn. Ngài cầu nguyện hàng đêm và sống khắc khổ. Công việc hàng ngày của ngài là chăm sóc bệnh nhân và người nghèo. Ngài coi mọi người như nhau, bất kể màu da, sắc tộc hay địa vị xã hội. Ngài là cột trụ trong việc thành lập cô nhi viện, chăm sóc người nô lệ từ Phi Châu, và trông coi việc bố thí của nhà dòng. Ngài trở nên nổi tiếng trong nhà dòng cũng như ngoài thành phố, dù đó là vấn đề chăn màn, quần áo, đèn nến, bánh kẹo, phép lạ hay lời cầu nguyện. Khi nhà dòng bị nợ quá nhiều, ngài nói với cha bề trên, con chỉ là một đứa con lai nghèo hèn, cha hãy bán con đi, con là sở hữu của nhà dòng, hãy bán con đi để trừ nợ. Ngoài những công việc hàng ngày như nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc bệnh nhân, Thiên Chúa còn ban cho ngài những ơn sủng đặc biệt. Ngài xuất thần bay bổng trên không, căn phòng rực sáng khi ngài cầu nguyện. Ơn hiện diện ở hai nơi cùng một lúc, ơn hiểu biết cách lạ lùng, ơn chữa bệnh và chế ngự các thú vật cách tài tình. Lòng bác ái của ngài còn nới rộng đến các thú vật ở ngoài đồng, hay chó mèo trong thành phố, và ngay cả chuột bò trong bếp. Nhiều tu sĩ thời ấy coi ngài như vị linh hướng, nhưng ngài vẫn tự coi mình là người nô lệ nghèo hèn. Ngài còn là bạn của Thánh Rosa ở Lima. Ngài từ trần ngày 3 tháng 11 năm 1639. Quý vị và các bạn thân mến! Khi mừng lễ kính thánh Martin de Porres, điều đầu tiên tín hữu thường nghĩ ngay đến là vị thánh da đen hay làm phép lạ. Màu da của ngài là điểm nổi bật trong số các vị thánh được giáo hội kính nhớ trong phụng vụ. Thời đại ngài sống là thời đại còn có những người nô lệ da đen, những người mà nhân phẩm bị tước đoạt hoàn toàn. Thời đại hôm nay, không còn những người nô lệ da đen nữa, nhưng những hình thức nô lệ mới phát sinh và nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn hiện diện. Nơi này nơi kia, trên đất nước Việt Nam của chúng ta, những hình thức buôn bán phụ nữ được trá hình dưới vỏ bọc môi giới hôn nhân vẫn còn nhan nhản khắp nơi. Sau những cuộc hôn nhân mua bán ấy là số phận bi thảm của những người phụ nữ Việt Nam, hầu như bị tước đoạt hoàn toàn nhân phẩm khi sống nơi đất khách quê người. Ngoài hình thức nô lệ thời hiện đại như trên, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo vẫn gây ra nhiều cuộc chiến xung khắc. Trách nhiệm của tín hữu Chúa Kitô là mang ơn tha thứ và bình an đến những nơi còn gây chia rẽ và hận thù. Như Thánh Martino de Porres, ngài luôn lấy đức hiền hòa, nhẫn nhịn mà tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Chúng ta cũng học nơi ngài nhân đức tốt lành này mà đối xử với anh em đồng loại. Tất cả mọi người đều có cùng một cha trên trời. Mọi tôn giáo đều hướng người ta đến chân thiện mỹ. Ước gì tín hữu Chúa Kitô biết dùng đời sống bác ái chân thành của mình và giới thiệu Chúa cho thế giới bằng những việc làm cụ thể, nêu cao tinh thần bác ái như Thánh Martino đã thực hiện là ngài an ủi bệnh nhân một cách trìu mến, ngài cung cấp thực phẩm, quần áo và thuốc men cho người nghèo. Ngài giúp đỡ những người nông dân và những người bị tước đoạt nhân phẩm, mà thời của Ngài là những người nô lệ da đen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của Ngài chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của đức bác ái, chúng con kính mừng và cầu khẩn người. Từ tòa cao người ngự, xin đói thương nhậm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm, phát thánh giá theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi. Sau hết, được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô làm Chúa chúng con. Amen.
Chúa vẫn thương gọi con, để giờ đây con bước đi theo Ngài. Cuộc đời có buồn vui, Ngài hằng ở bên con. Con hiến dâng cuộc đời con phó dâng sát hồn con, tất cả là hồng ân để đời con có những ngày hôm nay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.